có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả và xin mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. À, Hoàng Thủy, Nhã Quyên, Thanh Hùng xin gửi lời chào trở lại đến với cô Bích Ti ạ.
Bích Ti trở lại chương trình cùng với các em trong đài, Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Vâng, và Bích Ti cũng xin kính mời quý thính giả thân thương của chương trình góp ý, gọi vào góp ý cùng với những lời tâm sự của cô TN ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Nãy giờ thì chúng ta nghe mấy lời chia sẻ của chị Quảng Xuân, rồi của Thanh Hùng.
Dạ vâng,
xin phép cô Bích Ti ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào. Dạ kính chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Dung đây ạ.
Dạ. Chào cô Dung.
Bích Ti xin chào chị Dung ạ. Xin mời chị.
Bây giờ như vậy nè. Nếu mà nói ra cái sự ghen á, mà chính người đàn ông mà họ ghen lắm mình cũng bực chứ. Nhưng mà như vậy đi, anh ta quen cô ta trong cái quán cà phê, rồi sau đó rồi có con rồi mới lấy nhau. Có nghĩa là anh đã thương yêu trong khi làm cà phê, chứ không phải là lấy xong rồi mới đi làm cà phê. Thì anh phải biết là ở trong cà phê, quán cà phê á, nếu mà nói cà phê Starbucks thì không ai chọc ghẹo gì mình đâu. Nhưng mà cà phê của Việt Nam mình á, thì chính anh cũng chọc ghẹo cô ta cho đến khi mà yêu được cô ta mà, phải không? Thì khi mà lấy cái người vợ trong cái quán cà phê như vậy, làm quán cà phê như vậy, rồi sau này cô ta vẫn làm cà phê, thì anh phải hiểu là cái nghề của người ta để mà kiếm tiền, người ta phải ngọt ngào với khách, người ta mới ăn được cái tiền tiếp, người ta kiếm tiền tiếp nhiều á. Còn nếu mà người mà mình gắt gỏng thì ai thèm mà ai mướn mình nữa. Anh phải về phần anh phải hiểu được và thông cảm cho vợ anh. Nhưng mà về mặt của gia đình á, thì bây giờ mà anh ghen quá đó, thì cái chị đó tìm việc khác làm đi. Mình đâu phải là làm cà phê mới sống được đâu. Nhiều việc để làm lắm. Ở bên cái thứ này là tha hồ việc để cho mình làm. Đủ thứ tiền hết trơn, đủ thứ việc gì cũng có. Thì bây giờ nếu mà cô ta nghĩ cái cà phê đó và cô ta đi tìm một cái việc khác cố làm mà ông chồng vẫn ghen nữa thì thôi không ở nữa. Nếu vậy là ông chồng nó bị cái bệnh ghen. Mà nếu mà bị cái thằng ông chồng mà ghen mà sống bị ông chồng, ông không tin tưởng được mình á, mà ông ghen mình là mình bực lắm. Là bởi vì mình không có mà người ta ghen, hoặc họ không coi trọng mình, họ coi thường mình quá, họ mới ghen mình như vậy. Vì tại sao? Tại vì cái người Việt Nam mình á, đa số người đàn ông Việt Nam mình nhá, 10 người là hết chục người rồi. Thế chưa quen được người ta thì quen cho bằng được ha. Rồi đến khi mà ăn ở với người ta có bầu một cái rồi biết cưới sau là trợ khỏe, là coi thường người ta. Nhưng mà đối với người Mỹ họ không có nghĩ như vậy. Có nhiều người ta ở 3-4 bà con người ta vẫn lấy, không sao hết. Thế các anh Việt Nam mình là như vậy, 10 anh như một, là cái tính như vậy đó. Cái tật là như vậy, là cái nghĩ rằng là người ta tới với mình dễ dàng quá rồi người ta sẽ tới, vợ mình sẽ tới với người khác nó dễ dàng hơn. Không, nhưng mà đó là cái điểm yếu nhất của những cái người đàn ông Việt Nam ta là như vậy. Mà thật là có chứ không phải là không có. Nhưng mà bây giờ chuyện gia đình là ai nấy dáng, mình cũng chẳng biết được là trong cái vấn đề của cô ta làm ở trong nhà hà, trong cái quán cà phê đó, cô ta có liếc mắt đưa tình với người này người nọ người kia không á. Thì nếu mà cô ta có thì cô ta hãy bỏ cái vấn đề đó đi, nếu cô vẫn còn thương yêu cái gia đình, thương yêu người chồng đó mà muốn gia đình được hạnh phúc để cho con cái mình, tương lai cho con cái mình, thì mình bỏ, dạ bỏ, mà cũng bỏ luôn cái nghề làm cà phê. Không phải là mình nói là làm cái người làm cà phê xấu, bán cà phê xấu, nhưng mà vì ông chồng mình ghen quá, thì thôi, đi làm việc khác cũng được, 5, 10 đồng, 12 đồng ai cũng được, ít ít, nhưng mà gia đình hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà nếu mà mình qua cái việc khác mà ông chồng ông ghen nữa thì ông này cũng bị cái bệnh ghen. Mà nếu khi cái người có bệnh ghen như vậy thì không nên ở, bởi vì ở với nhau ngày nào cũng cãi lộn. Cái đứa con đó đứng bên giữa, nó nhìn cha mẹ cãi lộn hàng ngày, nó cũng buồn. Rồi nó ảnh hưởng tới cái sự học hành của nó, hoặc là đưa vào cái đầu của nó nè, mình làm ảnh hưởng tới đứa con của mình, không nên. Đó, thì tôi chỉ có cái ý kiến như vậy thôi. Bởi vì tôi cũng lớn tuổi rồi chứ không còn trẻ. Nhưng mà cái mình đã qua được những cái giai đoạn cuộc đời của mình, như là mình hiểu, mình biết. Thì một lời mà tôi khuyên đó, thì nếu mà cô cảm thấy được, cô nghĩ đi, cô đi tìm việc khác cô làm. Là dù ít tiền nhưng mà gia đình hạnh phúc là ok. Nhưng mà nếu mà mình đã đi làm việc khác mà ông chồng ghen nữa thì thôi, dẹp luôn cái ông đó bèn bèn đi khỏi chơi đi. Chơi vô ở với ông rồi có bữa mình mất bạn á. Ghen quá là mất bạn à. Đấy, thì em chỉ có ý kiến như vậy thôi nha. Rồi chúc cái cô đó là giải quyết được những gì mình cần giải quyết. Và chúc gia đình khi nào cũng luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Nếu mà mỗi người nhường một bước thì cái gia đình nó sẽ có hạnh phúc. Còn nếu mà người nào cũng cái tôi đi đầu á, thì gia đình nó sẽ đã đổ vỡ, không sớm cũng muộn là đổ vỡ. Nhưng nếu như bà mẹ bà nói đúng á, nếu mà ở như vậy mà cương quá thì có ngày á, vợ chồng đập lộn, có người chết hoặc có người ở tù thì nó không đáng để cho mình phải ở tù hoặc là phải bị phí một mạng người. Nhá, em chỉ nói như vậy thôi. Thôi em nghe. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc một buổi chiều chủ nhật thật bình an nhá.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã gọi điện vào để góp ý như tham gia với chương trình. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý thính giả gọi điện vào để thứ nhất là chúng ta chia sẻ, thứ hai là góp ý để cho cái câu chuyện của chị TN này để giải quyết cho vấn đề cho nó rốt ráo. Dạ vâng, xin được trở lại với chị Bích Thi ạ.
Dạ vâng, Bích Thi, cảm ơn cô Dung đã gọi vào. Những cái ý kiến của cô Dung, Bích Thi cũng xin ghi nhận và mong rằng những cái ý kiến của những người mà như cô Dung nói, cô Dung cũng lớn tuổi rồi thì cũng có một vài cái sự kinh nghiệm khi mà nhìn vào trong cái xã hội này, cũng đã nhận thấy là có nhiều người đàn ông họ ghen, họ một cách nghĩa là phải nói cũng có nhiều người đàn ông ghen cũng có lý lắm, bởi vì nhiều khi người ta thấy người vợ mình á, họ cũng có cái tính lẳng lơ chẳng hạn, đó không có chung thủy chẳng hạn thì người ta ghen. Nhưng mà cũng có nhiều người vợ người ta tuy làm cái nghề của nghĩa là người ngoài nhìn vào thì nói là cái nghề này có thể dễ dàng đối với những người đàn ông, nghĩa là làm bắt chuyện hoặc là làm quen với những người đàn ông, nhưng mà người ta vẫn đứng đắn đàng hoàng, người ta chỉ bề mặt mà thôi, nhưng mà trong lòng người ta vẫn chung thủy với chồng người ta, thì cái chuyện đó là cái chuyện ghen vô lý, thì nghĩa là vợ chồng cũng phải tin nhau mà thôi. Vâng, và Bích Thi cũng mong rằng quý vị còn một giờ nữa quý vị gọi vào để mà góp ý cùng với cô Tien, để cho cô cái rộng đường mà cô suy nghĩ trong cái hoàn cảnh trong gia đình của cô là như vậy. Ở đâu chứ mà ở bên Cali này, những quán cà phê đó rất là đông người. Bích Thi thì cũng có một lần đi theo một người anh bà con đi vào trong quán cà phê, một trong quán cà phê ở miền Nam Cali này. Thì lần đầu tiên Bích Thi đã thấy rằng những cái cô gái ở trong đó, cô cũng là kêu gọi lắm, phải nói như vậy, cũng đẹp nữa, xinh đẹp nữa. Thì mình đọc trong báo chí này nọ, nhiều khi mình cũng chưa có nhiều được nhìn tận mắt. Nhưng mà đến lúc khi mà mình vào trong quán cà phê mình ngồi rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh đó là nó hiện ở trước mắt mình như vậy. Thì Bích Thi nghĩ rằng là những người ông chồng mà có những bà vợ mà làm trong quán cà phê đó, thật sự ra không ghen cũng không được nữa.
Nhưng mà cô Bích Thi cho Hoàng Thủy hỏi là trong những cái quán cà phê đó họ vẫn cho phụ nữ vô hả cô?
Dạ vẫn cho chứ, ai vào cũng được hết á. Dạ đâu có cấm đâu.
Thì, ai vào cũng được hết. Dạ vâng, thì cứ uống cà phê thì vào thì gọi cà phê uống trả tiền thôi.
Dạ, nhưng mà thường thường á, đàn bà con gái ít người vào lắm.
Dạ vâng, dạ đúng rồi. Chính vì cái lẽ đó thì theo Thanh Hùng phán đoán là cái quán cà phê thì tất nhiên là nhiều ông cũng phải buông lời lả lơi, tại vì cà phê mà. Dạ vâng.
Giống như mấy cái quán giống như quán quán bia ôm thì quán cà phê ôm ở bên Việt Nam mình cũng vậy. Đó, thật sự đó, Bixi cũng nghe nói thôi chứ Bixi cũng không có ở Việt Nam. Bixi ngày xưa Bixi cũng chỉ có là học hành với đi làm việc, đi dạy này nọ thôi chứ không có để ý lắm mấy cái chuyện đó. Ngay cả những cái gì đó quán ban nhạc và quán nhạc Việt Nam vậy mình nghe nói thôi chứ thật sự ra hồi Bixi nhà quê lắm, không có bước chân vào những cái quán nhạc đó. Thành ra là sau này mình đọc truyện, đọc sách vở thì mình mới hình dung được những cái quán đó này nọ đó, chứ còn thật sự ra chính mình cũng chưa bước chân vào. Nhưng mà khi qua bên Mỹ này á, ở những cái tiểu bang như Cali này đó, thì nhiều khi đi ngang qua những quán cà phê đó thì mình cũng tưởng tượng nó thôi. Nhưng mà chính Bixi cũng đã bước vào quán cà phê cùng với người anh họ của Bixi trong đó rồi. Thành ra Bixi cũng cảm nhận được những sự sinh hoạt ở trong cái quán cà phê nó như thế nào.
Mà có một cái Hoàng Thủy không có hiểu là sau những cái chuyện... Nói chung là theo cái cô này nói là cái chuyện này đã bắt đầu từ sau khi mà cổ có thai với cái anh này, sau khi họ làm đám cưới với nhau đó. Nhưng mà không biết là tại sao cô này không có đổi một cái công việc khác mà vẫn cứ đi làm cái công việc tiếp tục này khi mà cô đã biết là chồng của cô không có thích rồi.
Như vậy là Hoàng Thủy cũng có ý kiến là coi như là cũng có nói là nếu mà cô TN này thấy như vậy thì nên thay đổi việc làm đúng không?
Dạ đúng rồi, tại vì hình như là cái anh này anh chỉ không có thích khi mà cổ nói chuyện với những người đàn ông khác thôi. Trong đây thì cổ cũng không nói rõ ràng là, cổ chỉ nói là chồng mình ghen thôi. Và nếu mà làm ở quán cà phê thì đã đi làm quán cà phê là phải tiếp xúc rất là nhiều với những người đàn ông khác nữa. Nếu như mà gặp người chồng đã có tính ghen rồi mà lại làm ở một cái môi trường làm việc như vậy nữa thì cũng khó mà có thể hai vợ chồng mà có thể mà không có cãi vã với nhau được.
Nhưng mà Hoàng Thủy biết không, anh này anh gặp cô này ở trong một cái môi trường như vậy và anh đã lấy cổ và anh cũng biết cái công việc của cô từ trước khi anh lấy chứ không phải là sau khi anh lấy. Nhưng mà chắc là sau khi mà anh lấy là bắt đầu anh nói là mà em giờ là của riêng tôi, bản quyền em đã giao tôi giữ rồi, cho nên hãy là anh bắt đầu khi mà anh có bản quyền rồi là bắt đầu anh muốn ghen thì anh ghen. Không biết cái máu ghen của anh là do cái công việc hay là nhiều khi cô lại chuyển qua một cái công việc mới anh vẫn ghen. Thì cái điều này mình cũng không biết là vì ghen vì cái công việc đó của cô hay là tại vì anh có cái tánh ghen, dù cho cô làm bất cứ cái công việc gì thì anh cũng sẽ ghen mà thôi. 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong cái bức thư này của cô TN. 817-899-4110 và xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, thì Bích Ti cũng mong quý vị gọi vào. Hôm nay thì các cô đi đâu hết rồi.
Tại chắc là mấy gì mấy cô nói tôi cũng ghen cho nên thôi không có ý kiến.
Không có ý kiến. Bây giờ mấy cô ghen bằng cách gì cũng chẳng hạn. Dì Tư với dì Mười đi đâu mất hết rồi, dì Tư hay nói.
817-899-4110.
Dì Tư, dì Tư là có gia đình rất là hạnh phúc đó. Chú Tư thương dì Tư lắm, đi đâu hai vợ chồng cũng đi chung với nhau hết thì làm sao mà dì Tư ghen được. Thấy không?
Dạ vâng.
Ông nhiều lúc mình cũng phải ghen một chút cho nó có hương có hoa, cho nhiều khi cho ông chồng bà vợ thích
đúng rồi đó cô Betty. Hoàng Thủy có biết là có những cái người mà khi mà người chồng hoặc người vợ mình không có ghen á, đâm ra là nhiều khi mình nói chuyện với họ thì họ lại muốn cái người đó, họ lại muốn phải có một cái gì ghen chút xíu, giống như người ta nói là không có yêu, không có yêu thì làm sao mà ghen được. Thì bởi vậy họ suy nghĩ ngược lại, bây giờ không có ghen tôi có nghĩa là không yêu tôi. Cho nên nhiều người họ cũng không có thích như vậy. Họ phải thích phải có một chút xíu gì đó là phải có...
Rắc rối quá ha.
Con người luôn luôn là như vậy. Cô Betty, những cái gì mà họ không được thì họ lại muốn. Nhưng mà giống như cái cô này thì lại được quá nhiều, được ghen nhiều quá. Cho nên là bây giờ đâm ra là cổ khó chịu và cổ cảm thấy là mất tự do.
Cũng có nhiều người đó. Cô này cũng mới có 30 mấy tuổi thôi. Thì nhiều khi thật sự ra là cô TN này cô cũng khó thay đổi job lắm. Cũng có nhiều người đó họ không có một cái khả năng họ làm những cái job khác chẳng hạn. Thì cái job này cũng là một cái job cũng dễ dàng thôi. Đó cũng không có gì mà phải khó khăn cả. Miễn là mình cũng có ai dạy em biết cách ăn nói, biết chiều khách, rồi dễ thương, đẹp đẽ thì cái này cũng rất là dễ dàng cho những cô gái mà trời cho một tí có một ít nhan sắc chẳng hạn. Đó thì nếu mà mình đổi qua job khác, thật sự ra mình nói thì dễ lắm, nhưng mà đi tìm job khác mà đúng cái khả năng của mình cũng không có dễ gì. Chẳng hạn như muốn làm trong các quán như là quán McDonald's chẳng hạn đó. Bây giờ Bixi thấy những quán In and Out ở bên Cali này chẳng hạn, hay McDonald's, toàn là mấy em nó phải biết tiếng Anh. Rồi mấy em đó nó vừa đi học vừa đi làm, mấy đứa đó là sinh viên đó. Nó học, vừa đi học vừa đi làm mà nó nhanh lắm. Tay chân nó rất là nhanh. Làm 8 tiếng đồng hồ hay 5 tiếng đồng hồ trong một ngày trong tiệm của người ta là tay chân phải luôn luôn mà lúc nào cũng phải sẵn sàng tiếp xúc với mọi người liên tiếp vậy, nó rất là bận rộn chứ không phải dễ dàng đâu. Bất cứ cái quán hay là những cái gì mà ngay tiệm Việt Nam cũng vậy. Bây giờ những cái quán tiệm Việt Nam, những cái nhà hàng hay là những quán ăn của Việt Nam cũng vậy đó. Đó, họ cũng cần những cái người mà giỏi giang, những cái người mà lanh lẹn, mà chỗ nào mà biết tiếng Anh họ cũng trọng vọng hơn, họ cũng mướn hơn. Chứ không phải là bây giờ đi tìm job, nói là có nhiều job thật sự đó, nhưng mà nhiều khi người Việt Nam mình cũng ngại ngùng lắm, đi tìm những cái job khác lắm. Thành ra nói thì dễ lắm, nhưng mà đi tìm một cái công việc khác, đổi công việc khác cũng rất là khó. Đó, chứ không có phải lúc nào cũng sẵn sàng có người mình tìm được cái job mới đâu. Hồi nãy có nói các em mới vừa rồi có nhắc đến là nếu mà chúng ta con người chúng ta rất là mâu thuẫn, mình cũng thấy là như vậy đó. Có nhiều người mình được hạnh phúc quá rồi chúng ta lại làm có những cái điều ngược lại. Nhưng mà Bixi mới đọc một cái bài báo mà có nói rằng á, một cái cô này cố ly dị với ông chồng với một cái lý do rất là đơn giản thôi. Bởi vì ông chồng này ông chiều cố rất là chiều, mà cô là người Trung Đông đấy nha, người nước Ả Rập đó. Mà quý vị biết là nước Ả Rập đó là những cái người mà bên đó họ có nhiều vợ lắm đó, mà họ coi thường phụ nữ lắm. Nhưng mà không hiểu tại sao cô này cố được, cố lấy ông chồng mà ông chồng cưng lắm, ông cho cố tất cả mọi thứ hết. Đến nỗi mà từ ngày lấy chồng đến giờ không một lời nào ông than phiền vợ hết. Cái gì cô muốn thì ông cũng chiều. Đến khi mà cô cảm thấy cuộc đời cô quá hạnh phúc rồi, quá đầy đủ rồi, cô mới cảm thấy nó chán ngán làm sao á. Đó, thì cô đâm đơn ra tòa, cô ly dị ông chồng. Các quý vị thấy nó rất là mâu thuẫn không? Đó, thì có những cái người họ như vậy đó, họ ông chồng rất là đầy đủ, ông chồng không rượu chè cờ bạc, không đĩ điếm, không gì hết. Thế mà rồi người vợ sống với một người chồng vậy, người ta cảm thấy nó nhàm chán. Đó, thì người ta lại muốn ly dị với ông chồng này. Trong khi đó, những cái người vợ chẳng hạn như cô Tien này chẳng hạn, đó thấy không, bị ông chồng ghen tương một tí như vậy thì cô cũng cảm thấy là cô không được cái tự do của cô nữa. Thì là cô không muốn, nghĩa là cô cảm thấy mất tự do, thành ra cô cũng không có muốn sống với người chồng này nữa. Đó. Thì cuộc đời nó cái gì nó cũng tương đối thôi, chứ không có cái gì mà chúng ta đòi hỏi được 100% cả. Khi mà chúng ta có đầy đủ rồi, chúng ta lại không quý cái sự đầy đủ đó của chúng ta. Đợi khi mà chúng ta mất đi rồi, chúng ta mới cảm thấy hối tiếc. Thì cũng còn tùy tính người nữa mà thôi. Thành ra mình cũng khó nói được. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình cũng muốn lấy cái sự trung bình ra để mà mình nói. Chứ còn nếu mà bảo nói xác, gọi là quyết xác 100% thì cũng rất là khó lắm thưa quý vị. Và còn ít phút kia cuối cùng nữa thì Bixi mong rằng quý vị gọi vào nữa để mà chúng ta có giúp cho cô Tien này những lời nhận xét, cũng như là giúp cho cô ý kiến để cô có thể giải quyết được cái công việc cũng như cái vấn đề đối với người chồng quá ghen tương của cô ngày hôm nay. Bixi cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, thời gian trong chương trình của chúng ta vẫn còn đó quý vị. Xin quý vị vui lòng gọi về số 817-899-4110 để chúng ta góp ý cho cái câu chuyện cho cái cô Tien. Bởi vì hiện nay cô Tien cũng đang coi như là rất là lo lắng cho cái hoàn cảnh, coi như cái tình cảm của cô như vậy, để giúp cho cô để giải tỏa được cái câu chuyện gia đình của cô.
Hồi nãy Bixi thấy là Hoàng Thủy nói nên thay đổi việc làm, thì cũng giống như ý kiến của hồi nãy chị Quảng Xuân hay là chị Dung nói đó, cũng là nên thay đổi việc làm đi. Nếu mà ông chồng ông không thích như vậy không thích những cái nhìn thấy cái cảnh mà vợ mình là vui vẻ với những người khách hàng, những người khách hàng như vậy mà ông ghen như vậy, mà cứ khi chừng một tiếng hồ thì ông lại gọi điện thoại. Thật ra khi mình đi làm việc bên này đó mà mình cứ nghe điện thoại hoài đó, nó bị ảnh hưởng đến công việc của mình rất là nhiều. Mà nếu mà làm cho Mỹ đó thì như Bích Tì làm cho Mỹ mấy chục năm, Bích Tì biết rồi là không bao giờ mình để cái cell phone của mình bên cạnh mình hết, bởi vì nghe tiếng reo á là nhiều khi mình có cái tật là mình hay nghe lắm. Mình cũng thắc mắc không biết ai gọi. Mà người sếp của mình, người boss của mình cũng vậy đó, người ta thấy mình nghe hoài á, điện thoại như vậy nó disturb cái công việc của mình đi, mà đã làm mất thì giờ trong cái công việc của hãng, của xưởng đi, thành ra là mình phải cất cái điện thoại ở một nơi đó. Nhưng mà làm ở cái quán cà phê như thế này á, thì biết thì thấy là như vậy là cũng dễ dãi, thì cũng có cô Tiên này, cô có những cái điện thoại của ông chồng gọi vào cứ một tiếng đồng hồ như vậy thì cô cũng rất là khó chịu lắm chứ đó. Mà ông gọi vào ông làm gì ông lại bắt cô, nghĩa là phải mở cái hình ảnh ra để cho ông thấy. Bây giờ những cái điện thoại mà smartphone đó, quý vị biết rồi đó, điện thoại nào cũng có Viber rồi Skype rồi đủ thứ hết đó, coi được hình ảnh. Thì ông chồng ông biết như vậy, thành ra ông cứ bắt vợ cho ông coi hình ảnh cô đang làm cái gì trong quán cà phê đó, hoặc là cái người khách hàng là ai, rồi cái cảnh mà trong quán cà phê đó lúc bấy giờ là như thế nào. Tại khá là như vậy, cái một người ông chồng mà ghen thì ông cũng ở xa rồi, ông có suy tính, ông tưởng tượng ra nhiều cái chuyện lắm. Thì mình đi làm mà mình bị disturb như vậy thì nó cũng rất là khó chịu, không còn cái sự tự do của mình nữa đi. Mà nhiều khi người chủ người ta cũng không có bằng lòng cái chuyện đó nữa, mà người ta chưa có nói ra thôi. Đó, rồi cho đến lúc nào đó thì người ta cũng bực mình và người ta cũng cho mình lay off. Bởi vì người chủ người ta không muốn một cái người waitress mà làm việc mà là cái bị ông chồng gọi vô mà ghen tương như vậy. Thật sự ra mấy người chủ họ cũng rất là bực mình cái chuyện đó. Vâng, thì nếu mà không còn thời giờ nữa thì để Bích Tì kết thúc với chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị còn 1-2 phút nữa thì xin quý vị gọi vào đi. Vâng, dạ, còn nếu không để Bích Tì kết thúc chương trình ạ.
Dạ vâng, chắc xin mời cô Bích Tì đúc kết chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thì bây giờ thì đối với Tuyết, cái cô mà tên là TN thì Bích Tì cô cũng giấu tên năm này. Thì để cho Bích Tì có một vài lời như thế này. Chẳng hạn như giữa hai vợ chồng của TN đó, nó có cái một vài vấn đề giải quyết, cần phải giải quyết. Thứ nhất là ông xã của TN nó không có tin TN có lòng chung thủy, nên lúc nào mà anh ấy cũng theo sát vợ, rồi cũng coi như là cũng kiểm soát những cái gì, những cái hành động của em mà đi làm cũng như là đi bất cứ chỗ nào, đúng không? Rồi làm cho mình không có một cái sự tự do riêng, rồi mình dẫn đến cái sự bực tức và dẫn đến cái sự cãi nhau giữa hai vợ chồng. Đó, nhưng mà trước khi mình trách ông chồng mình thì mình phải nghiêm túc đi, mình xét xem thử vì sao mà chồng mình không có tin mình. Đó, có thể anh ấy không tin mình có lòng chung thủy chẳng hạn. Mặc dù hai người quen ở trong cái quán cà phê đó, cũng nhờ quán cà phê đó mà hai người với nên nghĩa vợ chồng và rồi có đứa con trai như vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên khi mà đã làm vợ làm chồng rồi đó, thì đến khi mà khi vợ chồng rồi ấy, thì tự nhiên người đàn ông này họ nghĩ là mình là thuộc về riêng của người ta. Thành ra người ta không có, nghĩa là người ta không muốn người vợ có những sự quan hệ đối với những người khác nào nữa. Không có mối những quan hệ nào đối với những người đàn ông khác trước hoặc là sau khi mà lấy chồng. Thì thường thường đó thì như các chúng ta biết rằng ấy, những cái cô gái mà phục vụ ở trong những cái quán bar chẳng hạn nhé, hoặc quán bar quán cà phê đó thì thường thường đó ở trong cái xã hội mà xã hội đối với chúng ta chỉ nói cái Việt Nam thôi, chúng ta nhìn nhiều bài báo đó họ cũng nhìn bằng cái con mắt, nghĩa là phải nói là nó cũng không có được thiện cảm cho lắm. Đó là những cái nhưng mà Bích Tì thấy là cái nghề đó không phải là cái nghề mà làm cho phụ nữ mình nó xấu đi. Có xấu là do cái người phụ nữ làm xấu mà thôi. Thế mà cái đó là cái nghề sinh sống. Mà nếu chúng ta phục vụ trong cái quán bar, quán cà phê đó, vì cái hoàn cảnh nào đó để chúng ta kiếm miếng cơm manh áo, thì trong một lúc nào đó thì chúng ta làm trong một lúc nào đó, nhưng mà nếu mà phải mà đổi cái nghề này đối để mà mình lấy cái hạnh phúc gia đình đó, thì Bí Ti nghĩ rằng TN nên thay đổi cái nghề này đó, bởi vì ông chồng ông ghen như vậy thì ông sẽ không chấp nhận được, mà chẳng lẽ mình cứ làm suốt đời thôi, thấy không, cái nghề này mình đâu có thể mình làm suốt đời được, đúng không? Đó thì bây giờ mình hãy ngồi mình nói chuyện với người chồng của mình đi. Đó, mình nói rõ ràng ra, đừng có úp mở gì hết. Bảo là có phải vì em làm cái nghề này mà anh không thích hay là không? Đó, anh muốn em chuyển nghề phải không? Thì anh làm ơn anh tìm một cái nghề khác cho em thích hợp với khả năng của em. Đó, một mặt thì Tiên cũng nên đi tìm những cái gì, những cái nghề, ngành nghề nào mà thích hợp cho mình và thích hợp với cái thời khóa biểu để mình còn lo dạy dỗ đứa con 5 tuổi của mình nữa. Rồi mình... nếu mà trong thời gian mình phục vụ cái khách hàng như vậy ấy, thì mình cũng tỏ ra nghĩa là xã giao đối với khách hàng, nhưng mà đến một cái chừng mực nào đó thôi để cho người chồng mình có thể trust mình được. Đó. Còn nếu mà ví dụ như ông chủ quán mà ông bắt buộc mình phải làm những cái cử chỉ hành động mà để ông lôi kéo những người khách như vậy thì mình có quyền từ chối. Tại sao không? Mình có quyền từ chối bởi vì có chồng rồi, mình không thể nào mình có những cái cử chỉ hành động mà lả lơi hoặc là những hành động khiêu khích đối với những cái vị nam giới, khách hàng mà nam giới như vậy được. Thấy không ạ? Đó, để mà mình kiếm miếng cơm manh áo qua những cái cảnh như vậy thì chính BTBT cũng không có nghĩ rằng cái nghề như vậy mà bắt buộc mình phải làm những cái hành động như vậy nó tốt được, không thể nào được. Thì sớm muộn gì BT nghĩ rằng TN nên đổi cái ngành này và đi tìm một cái nghề thích hợp, mặc dù nó hơi khó khăn đó. Đối với khả năng của TN thì BT thật sự là BT không có biết là TN có khả năng gì ngoài cái nghề này cả. Chính mình mới biết được mình mà thôi. Đó thì cô BT chỉ có một vài cái điều thắc mắc là trước hết là phải nói chuyện với chồng. Đó, và thứ hai nữa, nếu ông chồng nghĩ rằng mình làm cái nghề này không thích hợp nữa, sau khi mình có chồng có con như vậy rồi, mà ông chồng ghen đó, thì ông chồng tự động sẽ đi tìm cái nghề khác cho mình, giúp cho mình là tìm nghề khác. Đó, để chứng minh rằng mình là một người vợ chung thủy, một người vợ không có lẳng lơ trong cái nghề nghiệp của mình. Có đúng không? Đó, chứ còn mình cứ làm cái này rồi mình để cho ông chồng cứ nghi ngờ, rồi vợ chồng về nghĩa là hai người cứ gây lộn nhau như thế này, nó không tốt cho vấn đề, nghĩa là trong gia đình hạnh phúc nó sẽ mất đi, và hai nữa là cháu nó lớn lên rồi mai mốt lại có thêm con nữa. Đó thì nó không vui vẻ gì, mà cái sự nguy hiểm nó cũng sẽ nó xảy ra, như là bà mẹ đã cảnh cáo trước rồi, bà mẹ đã nói rồi, nếu không sống được nữa thì hai con nên xa nhau một cách rất là yên lặng. Đó, đừng có mà làm những cái chuyện xảy ra những chuyện to lớn, rồi đứa đi tù, đứa mất mạng. Thì bên này chúng ta thấy được có nhiều người ghen tương mà xảy ra mất mạng với nhau, người đó thành ra nguy hiểm lắm thưa quý vị. Vâng, và cô Bích Ti tin rằng nếu mà Tiên làm được những cái điều mà cô Bích Ti cũng giống như là các quý vị vừa rồi đó thính giả đã gọi vào để mà góp ý đó, thì với cái sự mà suy luận của mình, cũng như là sự nhận xét của mình, cũng như là sự giải quyết rất là xác đáng và hữu lý của TN, thì cô Bích Ti nghĩ rằng cái câu chuyện này cũng sẽ được giải quyết êm đẹp mà thôi. Vâng, và cô mong rằng mọi sự sẽ tốt đẹp và TN sẽ lấy lại cái hạnh phúc gia đình của mình càng sớm càng tốt. Bích Ti một lần nữa xin cảm ơn tất cả sự đóng góp của quý vị ngày hôm nay. Và cô Bích Ti cũng cảm ơn... các em trong đài đã Hoàng Thủy, Nhã Quyên cũng như là Thanh Hùng đã có một số ý kiến cùng với cô Tiên ngày hôm nay, và đi học chương trình rất là thích hợp, rất là tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tiên rất là nhiều, và kính chúc cô một buổi chiều tối bình an bên gia đình và người thân. Và quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả có những chia sẻ cũng có thể gửi email về cho cô ở daobichtiyai@yahoo.com. Cảm ơn cô một lần nữa và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Có những niềm riêng là... làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.